Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha với Nhật báo Tương lai của Italia. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herodê cai trị miền Giu-đê, có một tư tế thuộc nhóm A-vi-da, tên là Zacharia. Vợ ông là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi. Và lại, cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra, trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt, rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Zacharia thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông, và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. quý vị và các bạn thân mến, có một câu hỏi mà chúng ta chưa tìm được đáp án. Tại sao có những người tốt phải gặp nhiều thử thách gian nan? Câu chuyện về ông Zakaria và bà Elizabeth là một trường hợp như vậy. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, song lại gặp đau khổ bất hạnh vì không có con, điều mà bà Elizabeth gọi là nỗi hổ nhục. Tuy nhiên, như lời Thánh Vịnh 34, người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Kết thúc có hậu của câu chuyện cho thấy Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những người công chính. Và đó thực sự là lời khích lệ để chúng ta can đảm sống niềm tin và niềm hy vọng trước những bi kịch xảy ra trong cuộc sống. Ông Zakaria là một tư tế, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, nhưng đức tin của ông không mạnh. Ông khao khát có một người con, và ông đã cầu xin ơn này trong suốt nhiều năm trời. Tuy nhiên, giờ đây, ông đơn giản nghĩ rằng, việc có con là không thể nữa. Ông biết rõ tình trạng của mình, bà Elizabeth hiếm muộn, và cả hai đã cao niên. Điều đó không sai, nhưng cái biết của ông đã cản trở đức tin của ông. Vì giới hạn quyền năng của Thiên Chúa trong sự hiểu biết của mình, cho nên ông đã nghi ngờ thông điệp của sứ thần Gabriel. Chính vì vậy mà sứ thần liền cho ông Zakaria biết rằng, những gì Thiên Chúa hứa sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Song ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra. Kinh nghiệm của ông Zakaria nhắc cho chúng ta rằng, đức tin của chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta vẫn tưởng. Chúng ta dễ bị ám ảnh bởi những giới hạn của phận người, và quên đi những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa có thể thực hiện cho chúng ta. Chúng ta rất thường khi để cho những hiểu biết, những tính toán, những nỗi lo lắng sợ hãi của mình, lấn át kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta có đủ lòng tin để tin rằng Thiên Chúa nói với chúng ta, nhưng lại chưa đủ mạnh để tin rằng những gì người nói sẽ thực sự xảy ra. Đức tin yếu ớt làm cho đời sống chúng ta trở nên già cỗi và héo hon. Như trường hợp ông Zakaria, một trong những chìa khóa để cải thiện tình trạng đức tin yếu ớt của chúng ta, đó là thinh lặng. Đức tin lớn lên trong sự thinh lặng. Đôi khi chúng ta cần thinh lặng, cần nói ít đi, để lắng nghe, để học hỏi, để biết, và để nhận ra sự can thiệp cách lạ lùng của Thiên Chúa trong cuộc đời. Chúng ta cần bớt bám víu vào những kiến thức mình có, để cậy dựa nhiều hơn nữa vào lời Chúa, để lời Thiên Chúa thẩm thấu tâm hồn khô cằn của chúng ta, và làm cho chúng đơm hoa kết trái. Câu chuyện của ông Zakaria và bà Elizabeth cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa là Thiên Chúa của những điều ngạc nhiên. Ông Zakaria và bà Elizabeth muốn một đứa con. Điều họ nhận được là một ngôn sứ. Đường lối của Thiên Chúa thật mầu nhiệm, nhưng luôn đúng và luôn tốt đẹp. Chỉ cần chúng ta đủ tin tưởng và cậy trông, mở rộng lòng cho người hành động, chắc chắn chúng ta không bao giờ phải thất vọng. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin cho chúng con. Amen.
Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta. Lặng để nghe Chúa nói thành giá ta mang vì ai. Lặng để nghe Chúa khóc khóc khi ta vô tình quay đi, nhiều khi vẫn đi ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta. Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau, lòng để ta thấy Chúa xót chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, còn có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa hay, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tìm vỡ. Vì sao Chúa đang lặng nhìn và muốn con lặng thinh, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dâng lễ tạ ơn 80 tuổi. Lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng lễ với khoảng 40 hồng y hiện diện ở Roma để tạ ơn Chúa nhân dịp sinh nhật thứ 80 của Ngài. Đầu thánh lễ, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng hồng y đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha. Đức Hồng y nói: "Kính thưa Đức Thánh Cha, ngày hôm nay như một trong một cuốn phim sẽ diễn lại trước Đức Thánh Cha những khuôn mặt của cha mẹ thân yêu, ông bà cố Mario và Maria Regina, tất cả những người thân thuộc và những người khác đã góp phần vào việc huấn luyện Đức Thánh Cha. Và tư tưởng sẽ đi tới tất cả những người đã ở cạnh Đức Thánh Cha trong cuộc đời, từ ngày 13 tháng 3 năm 2013, khi Chúa Thánh Linh soi sáng cho các hồng y hiện diện trong mật nghị, yêu cầu Ngài nhận đại sứ vụ này, sứ vụ hướng dẫn giáo hội hoàn vũ như người cha và mục tử trong thời điểm quan trọng này của lịch sử. Ngày hôm nay, chúng con muốn đồng tế với Đức Thánh Cha thánh lễ đây, để cảm tạ Chúa vì đã chọn Đức Thánh Cha cho sứ vụ này, và vì tình yêu thương của Đức Thánh Cha khi thi hành sứ vụ." Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc trong thánh lễ, và nhấn mạnh đến sự dừng lại, nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, để tiếp tục tiến bước. Chúng ta hãy xin ơn đừng quên, nhìn lại quá khứ như thế, làm cho chúng ta càng tỉnh thức để tiến bước. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trên đường, chúng ta luôn thấy ơn phúc và tội lỗi. Trong lịch sử ơn cứu độ, cũng có những tội tày đình, và cũng có các thánh. Cả chúng ta trong cuộc đời của mình, chúng ta cũng thấy như vậy, những lúc rất trung thành với Chúa, vui mừng trong việc phục vụ, nhưng cũng có những lúc bất trung, xấu xa tội lỗi, làm cho chúng ta cảm thấy cần ơn cứu độ. Đó là an ninh của chúng ta, vì khi chúng ta cần ơn cứu độ, tuyên xưng đức tin, chúng ta nói, con là kẻ tội lỗi, nhưng Chúa có thể cứu vớt con, Chúa đưa con tiến bước. Và thế là chúng ta bước đi trong niềm vui hy vọng. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các hồng y đã đồng tế thánh lễ, đã đồng hành với Ngài trong các ngày này. Ngài cũng tiết lộ rằng, từ vài ngày nay, tôi nghĩ đến một lời có vẻ xấu, đó là tuổi già. Ít là nó làm ta kinh hãi. Cả hôm qua, Đức ông Cavalieri đã làm quà cho tôi cuốn sách của Cicerone với tựa đề De Senectute, luận về tuổi già, thật là thêm một giọt nước. Tôi nhớ lại điều mà tôi nói ngày 15 tháng 3 năm 2013, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Tuổi già là tòa khôn ngoan. Tôi hy vọng điều này cũng đúng đối với tôi. Tôi hy vọng là như vậy. Tôi cũng tự hỏi, sao mà nó đến sớm như thế? Như thi hào Plinio đã nói, tuổi già âm thầm nhưng nó ập tới. Nhưng cũng có người nghĩ tuổi già như một giai đoạn của cuộc sống, để mang lại vui mừng, sự khôn ngoan, hy vọng, người ta tái bắt đầu sống. Và tôi cũng nghĩ đến một bài thơ khác mà cách đây vài ngày tôi cũng đã nói với anh em. Tuổi già yên hàn và đạo đức. Xin anh em hãy cầu nguyện để tuổi già của tôi cũng được yên hàn, đạo đức, phong phú và vui mừng nữa. Trước thanh lễ, vào lúc 7 giờ 15, có 8 người vô gia cư do Đức ông Korat, Tổng giám mục Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hướng dẫn đến nhà trọ Thánh Marta để chúc mừng sinh nhật của Ngài. Ngài mời họ dùng bữa sáng trước khi đi dâng lễ với các hồng y. Tin Roma, nhà lãnh đạo Opus Dei qua đời. Đức cha Javier Echevarria Rodriguez của Opus Dei đã qua đời vào hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 12 vừa qua, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, hưởng thọ 84 tuổi. Đức cha Echevarria là nhà lãnh đạo của tổ chức Opus Dei, tiếng Latin có nghĩa là công trình của Chúa. Ngài cũng là hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Thánh giá tại Roma. Trong thông cáo báo chí, Hội Opus Dei cho biết, Ngài đã qua đời tại khu học xá y sinh học ở Roma, nơi Ngài nhập viện hôm mùng 5 tháng 12 để điều trị nhiễm trùng phổi. Opus Dei được thành lập năm 1928 bởi Thánh Jose Maria Escriva. Theo thống kê năm 2015, trên toàn thế giới, Opus Dei có khoảng 94.000 thành viên, trong đó có hơn 2.000 linh mục. Sau khi Thánh Jose Maria Escriva đứng sáng lập ra Opus Dei qua đời vào năm 1975, Opus Dei được lãnh đạo bởi chân phước Alvaro del Portillo. Đức cha Echevarria là vị kế nhiệm thứ hai. Ngài lãnh đạo Opus Dei từ năm 1994, sau khi Đức cha Alvaro del Portillo qua đời, và được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đề nghị tấn phong giám mục năm 1995. Phương châm của Opus Dei là mọi người đều được mời gọi để nên thánh và cuộc sống đời thường là một con đường để đạt tới sự thánh thiện. Sứ mệnh của tổ chức Opus Dei là truyền bá thông điệp, theo đó công việc và mọi hoàn cảnh sống bình thường đều là những cơ hội để trở nên gắn bó hơn với Thiên Chúa, để phục vụ tha nhân và để cải thiện xã hội. Do đó, đa số thành viên của Opus Dei là giáo dân. Opus Dei được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 công nhận vào năm 1950. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được xem là vị giáo hoàng nồng nhiệt ủng hộ Opus Dei. Năm 1982, Ngài ban cấp cho Opus Dei tư cách giáo hạt tòng nhân, tức là Opus Dei được cai quản bởi một giám mục, và thẩm quyền của vị giám mục Opus Dei sẽ bao quát mọi thành viên, bất chấp địa điểm họ đang sinh sống. Điều này khác với các giáo phận tòng thổ, được giới hạn theo phạm vi địa lý. Cha tổng quyền Alvaro del Portillo là vị giám quản đầu tiên của Opus Dei. Năm 1991, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tấn phong giám mục cho Ngài. Opus Dei bổ sung cho hoạt động của giáo hội địa phương bằng cách tổ chức các lớp học, các buổi mạn đàm, những buổi sinh hoạt chuyên đề và sự chăm lo mục vụ, nhằm giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình. Tin giáo hội tại Kenya. Các giám mục Kenya lên án cuộc đình công của các bác sĩ, gây ra muôn vàn đau khổ. Theo tuyên bố của các giám mục Công giáo Kenya, gửi các thông tấn xã Agencia Fides ngày 9 tháng 12 vừa qua. Các giám mục Kenya tố cáo những hậu quả nghiêm trọng mà cuộc đình công tại nước này đem lại. Các ngài nói, chúng tôi bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi trong việc các bác sĩ và y tá liên tục đình công và đã gây cho các công dân Kenya nhiều đau đớn, khổ sở, đến một tỷ lệ không thể tưởng tượng được. Bản tuyên bố cho biết thêm, những người ốm yếu, trẻ em và cao niên, cũng như những trẻ em sinh non và những nạn nhân tai nạn đã bị bỏ rơi để chịu đau và chịu chết trong những điều kiện khủng khiếp, trong khi các chuyên gia y tế và các quan chức chính phủ thì dương dương khí phách đương đầu với nhau mà không có phương án rõ ràng và hy vọng. Giáo hội cảm thông với các chuyên gia y tế về những thất vọng của họ về việc các thỏa thuận tập thể đã không được tôn trọng. Nhưng xin nhớ lại rằng, việc họ từ bỏ những bệnh nhân vô tội để bị đau khổ như vậy là không công bằng. Bản tuyên bố viết tiếp, chúng tôi kêu gọi các chuyên gia y tế đã thề bảo vệ sự sống, nên xem lại lập trường và không tham gia vào các hành động đe dọa sự sống. Thật là rất đau đớn, chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất kỳ kế hoạch khả thi nào của chính phủ, khả dĩ đưa đến sự giải quyết cuộc đình công. Các giám mục đưa ra lời kêu gọi đến chính quyền, hãy tạo ra một môi trường hài hòa cho cuộc đối thoại trong trật tự, để chấm dứt bế tắc này, và đưa ra lời kêu gọi đến các bác sĩ, để đối phó với những trường hợp khẩn cấp cần thiết, nhằm cứu mạng sống. Được biết, công đoàn các bác sĩ và y tá trong các bệnh viện công đã bắt đầu đình công kể từ ngày 5 tháng 12 khi cuộc đàm phán bế tắc. Họ cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc đình công đến các cơ sở tư nhân. Các chuyên gia y tế phản đối là vì họ không được tăng lương là điều mà chính quyền đã thỏa thuận từ năm 2013. Tin Brazil. Vị cuối cùng được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tấn phong Hồng Y đã qua đời. Đức Hồng Y Paulo Evaristo Arns, dòng anh em hèn mọn, đã qua đời hôm thứ Tư, ngày 14 tháng 12 vừa qua, tại Sao Paulo, Brazil. Sau một thời gian dài chống trả với những vấn đề về đường hô hấp và bệnh thận, ngài thọ 95 tuổi. Đức Hồng Y Paulo Evaristo Arns là tổng giám mục hiệu tòa của Sao Paulo, đã được tấn phong Hồng Y vào năm 1973. Trước khi qua đời, ngài là vị cuối cùng còn sống trong số các vị được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tấn phong Hồng Y. Đức Hồng Y Arns từng là tổng giám mục Sao Paulo từ năm 1970 đến năm 1998. Ngài là một mục tử nhiệt thành, không rời xa đoàn chiên, cả trong những tình huống bi đát nhất. Chính vì thế, Đức Hồng Y Arns đã được các tín hữu rất yêu quý. Đức Hồng Y được cả thế giới biết đến khi dám công khai thách thức chế độ độc tài quân sự tàn bạo, cai trị Brazil từ năm 1964 đến năm 1985. Ngài cũng rất nhiệt thành trong cuộc chiến chống lại nạn tra tấn ở Mỹ Châu Latin. Ngài đã thành lập một ủy ban tại Tổng giáo phận Sao Paulo để ghi nhận các trường hợp tra tấn và trợ giúp các nạn nhân thưa kiện, buộc các chính phủ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và đưa các thủ phạm ra trước công lý. Trong thông cáo báo chí về sự qua đi của Đức Hồng Y, Đức Tổng giám mục Odilo Scherer của Sao Paulo viết, chúng ta hãy ca ngợi Thiên Chúa vì cuộc đời theo gương Thánh Francisco của Đức Hồng Y Paulo và về sự dũng cảm của Ngài trong việc bảo vệ phẩm giá con người và các quyền bất khả xâm phạm của mỗi người. Đức Hồng Y Arns sẽ được chôn cất tại khu hầm mộ của nhà thờ chánh tòa Sao Paulo. Sau cái chết của ngài, Hồng Y đoàn còn 227 Hồng Y, trong đó có 120 Hồng Y cử tri. Trong một bức điện chia buồn, Đức Thánh Cha Francisco viết rằng, Đức Cố Hồng Y Paulo Evaristo Arns là một mục tử dũng cảm, là một nhân chứng đích thực của tin mừng giữa đàn chiên của mình. Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng, Đức Hồng Y đã chỉ ra con đường chân lý trong bác ái và trong sự phục vụ cho cộng đồng, và trong sự chú ý liên tục đến các hoàn cảnh khó khăn nhất. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, người Kitô hữu mở đường cho Chúa Giêsu bằng đời sống chứng tá. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng ngày 16 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, tin mừng giúp chúng ta tập trung vào chân dung của Gioan Tẩy Giả. Ông là chứng nhân cho Chúa Giêsu. Ơn gọi của ông là làm chứng cho Chúa, là giới thiệu Chúa cho mọi người, là ngọn đèn cháy sáng. Ngọn đèn chiếu tỏa ánh sáng, làm chứng cho ánh sáng. Ông là tiếng kêu, chính ông nói, tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Ông là tiếng kêu, là tiếng nói làm chứng cho lời của Thiên Chúa, cho ngôi lời Thiên Chúa. Ông chỉ là tiếng kêu, ông rao giảng về ơn sám hối, và làm phép rửa để giúp mọi người sám hối. Ông nói cách rõ ràng, có đứng đến sau tôi, nhưng mạnh hơn tôi, và tôi không đáng để cởi qua dép cho người. Người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Từ đây, Đức Thánh Cha khẳng định, Thánh Gioan Tẩy Giả thật vĩ đại vì ông rất khiêm tốn. Ông cho thấy người quan trọng là Chúa Giêsu, chứ không phải ông. Khi dân chúng và các luật sĩ hỏi, ông có phải là đấng cứu thế không? Ông trả lời rõ ràng, tôi không phải. Lời chứng của ông rất mạnh mẽ và xác quyết, không có chút gì là hư danh. Tiếng nói của ông dập tắt sức mạnh của kiêu hãnh. Tiếng nói ấy mở cánh cửa cho lời chứng khác. Đó là lời chứng từ chính Chúa Cha. Hôm nay, Chúa Giêsu nói, ta có lời chứng còn mạnh hơn cả lời chứng của Gioan. Đó là lời chứng từ Chúa Cha. Và Gioan đã mở cánh cửa cho lời chứng này. Ông Gioan đã nghe thấy tiếng nói từ Chúa Cha về Chúa Giêsu rằng, này là con của ta. Thật tuyệt vời là, sau khi mở cánh cửa, Gioan đã luôn lùi sang một bên. Đó là con đường khiêm tốn của ông. Cuối đời, ông chết trong tù, bị Herodê chặt đầu chỉ vì vua chiều theo ý thích của bà mẹ dâm đãng, xúi dục đứa con gái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định, hôm nay thật là một ngày đẹp để chúng ta tự hỏi về đời sống Kitô của chính mình. Đời sống chúng ta có mở đường cho Chúa Giêsu không? Nếu đời sống có đầy những cử chỉ tốt đẹp ấy, chúng ta hãy dâng lên Chúa. Chúng ta hãy tiếp bước để làm chứng cho Chúa Giêsu, giống như Thánh Gioan đã làm. Thánh nhân đã làm chứng tuyệt vời, và Ngài trợ giúp chúng ta trên bước đường chứng tá. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha với nhật báo Tương Lai của Italia do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho Stefania Falasca, nữ phóng viên của nhật báo Avvenire, nghĩa là tương lai, của Hội đồng Giám mục Italia, một bài phỏng vấn dài được đăng trên nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng 11 năm 2016. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi tới quý vị và các bạn toàn văn của bài phỏng vấn này. Thưa Đức Thánh Cha, năm thánh lòng thương xót này đã có ý nghĩa gì đối với Đức Thánh Cha ạ?
Ai khám phá ra rằng mình rất được yêu thương, thì bắt đầu ra khỏi sự cô đơn xấu của mình, ra khỏi sự chia cách đưa tới chỗ thù ghét người khác và chính mình. Tôi hy vọng có biết bao người đã khám phá ra rằng họ được Chúa Giêsu yêu thương biết bao, và để cho mình được Chúa ôm vào lòng. Lòng thương xót là tên gọi của Thiên Chúa và cũng là sự yếu đuối của Ngài, là điểm yếu của Ngài. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn đưa Ngài tới chỗ tha thứ và quên đi các tội lỗi của chúng ta. Tôi thích nghĩ rằng Đấng Toàn Năng có ký ức giả. Một khi Chúa đã tha thứ cho bạn thì Ngài quên. Bởi vì Thiên Chúa hạnh phúc tha thứ. Đối với tôi thì điều này là đủ rồi. Cũng như đối với người phụ nữ ngoại tình trong phúc âm mà Chúa đã rất yêu thương. Bởi vì Ngài đã yêu thương nhiều. Tất cả Kitô giáo là ở đó.
Nhưng đây đã là năm thánh đặc biệt, với biết bao nhiêu cử chỉ tiêu biểu, phải không thưa Đức Thánh Cha?
Chúa Giêsu không đòi hỏi cử chỉ to lớn, mà chỉ xin sự tha thứ và lòng biết ơn. Thánh nữ Teresa thành Lisieux là tiến sĩ giáo hội, trong con đường bé nhỏ của người với Thiên Chúa, chỉ cho thấy sự phó thác của trẻ thơ, không ngần ngại ngủ trên cánh tay cha mình và nhắc nhớ rằng lòng bác ái không thể bị đóng kín trong đáy. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân là hai tình yêu không thể tách rời nhau.
Thưa Đức Thánh Cha, các ý định của Đức Thánh Cha khi công bố năm thánh lòng thương xót có được thực hiện không ạ?
Tôi đã không đưa ra một chương trình. Tôi đã chỉ làm điều Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho tôi thôi. Các sự việc đã tới, tôi đã để cho Chúa Thánh Thần đưa tôi đi. Đây chỉ là ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần để cho Ngài làm việc. Giáo hội là tin mừng, là công trình của Chúa Kitô. Nó không phải là một lộ trình của các tư tưởng, một dụng cụ giúp khẳng định chúng. Và trong giáo hội, các sự việc bước vào trong thời gian, khi thời gian chín mùi, khi ta cống hiến.
Kể cả một năm thánh ngoại thường, phải không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Đó đã là một tiến trình chín mùi với thời gian, do công trình của Chúa Thánh Thần. Trước tôi đã có Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 23 với tài liệu Gaudet Mater Ecclesia trong thuốc của lòng thương xót đã chỉ cho con đường phải theo khi khai mở công đồng chung. Rồi tới chân phước Phaolô thứ 6, người đã trông thấy mẫu mực nơi người Samaritano nhân lành. Rồi có giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô thứ 2 với thông điệp thứ 2 của Ngài là Dives in Misericordia. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và việc thành lập lễ kính lòng thương xót Chúa. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói rằng, tên gọi của Thiên Chúa là thương xót. Tất cả đều là các cột trụ. Như thế, Chúa Thánh Thần đưa các tiến trình của giáo hội tiến lên cho tới khi hoàn tất.
Thưa Đức Thánh Cha, như vậy năm thánh cũng là năm thánh của công đồng. Bây giờ và ở đây, trong đó, thời gian tiếp nhận và tha thứ giao thoa nhau, có đúng thế không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Sống kinh nghiệm ơn tha thứ ôm trọn toàn nhân loại là ân sủng mà sứ vụ tông đồ loan báo. Giáo hội chỉ hiện hữu như dụng cụ loan báo cho con người chương trình thương xót của Thiên Chúa. Vào thời công đồng, giáo hội đã cảm thấy trách nhiệm là dấu chỉ sống động tình yêu của Thiên Chúa Cha trong thế giới. Với hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, giáo hội đã đi ngược về nguồn bản chất của mình, tìm về tin mừng. Điều này xây dịch trục của quan niệm Kitô từ một chủ trương dưới luật lệ nào đó, có thể là ý thức hệ, sang con người của Thiên Chúa đã trở thành lòng thương xót trong việc nhập thể của con Ngài. Có vài người, chị hãy nghĩ tới và trả lời cho tông thư Amoris Laetitiae, tiếp tục không hiểu, hoặc là trắng hoặc là đen, cả khi nó ở trong dòng đời sống, cần phân định. Cộng đồng đã nói cho chúng ta biết điều ấy, nhưng các sử gia thì nói rằng, để được thấu nhập một cộng đồng cần phải có một thế kỷ. Chúng ta đang được một nửa rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với Nhật báo Tương Lai thuộc Hội đồng Giám mục Italia sau khi kết thúc năm thánh lòng thương xót vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, giống mùa phục sinh, mùa Giáng sinh cũng có tuần bát nhật, được bắt đầu từ lễ Chúa Giáng sinh, ngày 25 tháng 12, và kết thúc vào lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, ngày 1 tháng 1. Trong mục học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tuần bát nhật Giáng sinh. Theo lịch sử phụng vụ của giáo hội, tuần bát nhật Giáng sinh được gọi như hiện nay, chỉ mới có sau này. Tuần bát nhật Giáng sinh, tức là tuần bát nhật mừng đặc ân Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Khi cử hành tuần bát nhật mừng Mẹ Thiên Chúa, giáo hội không nhấn mạnh đến đặc ân của Mẹ như là đích tới của tuần bát nhật, cho bằng mừng kính chân lý về Chúa Giêsu trong mầu nhiệm nhập thể của Người. Về sau, để bổ túc ý nghĩa thần học về nhân tính của Chúa Giêsu, người ta đã gán cho ngày thứ 8 sau lễ Giáng sinh là ngày Chúa chịu cắt bì. Trong khi các ngày thuộc tuần bát nhật phục sinh được mừng như một lễ trọng kính Chúa, tức là lễ ưu tiên bậc một, thì các ngày thuộc tuần bát nhật Giáng sinh không được mừng kính với cùng mức độ. Có ngày là lễ trọng, có ngày là lễ kính, và có ngày chỉ là ngày thường trong tuần. Theo số 35 của những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch, tuần bát nhật Giáng sinh được sắp xếp như sau. Chúa nhật trong tuần bát nhật, hoặc nếu không có Chúa nhật này, thì ngày 30 tháng 12 là lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Ngày 26 tháng 12 là lễ kính thánh Stefano từ đạo tiên khởi. Ngày 27 tháng 12 là lễ kính thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách tin mừng. Ngày 28 tháng 12 là lễ kính các thánh anh hài. Các ngày 29, 30 và 31 tháng 12 là những ngày trong tuần bát nhật Giáng sinh. Ngày 1 tháng 1 bát nhật lễ Giáng sinh, là lễ trọng mừng Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Trong ngày này, cũng kính nhớ việc đặt tên cực thánh cho Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về tuần bát nhật Giáng sinh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã kết thúc bài tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Cũng trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội công giáo, hôm nay chúng tôi tiếp tục tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Tình yêu hướng đến một phạm vi hoạt động rộng lớn và giáo hội hăng hái đóng góp vào đấy qua học thuyết xã hội của mình, một học thuyết quan tâm đến con người toàn diện và được gửi tới cho hết mọi người. Biết bao anh chị em nghèo đói đang cần được giúp đỡ, biết bao người bị áp bức đang chờ công lý, biết bao người thất nghiệp đang cần công ăn việc làm. Biết bao người đang mong được tôn trọng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói đến tâm tư chung của toàn thể giáo hội qua tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba, số 50-51 như sau. Làm sao đến ngày hôm nay vẫn còn người phải chết đói, phải mù chữ, thiếu sự chăm sóc y tế tối thiểu và không có nhà che nắng che mưa? Chúng ta không bao giờ liệt kê hết danh sách những người nghèo túng, vì ngoài những hình thức nghèo túng quen thuộc trên đây, còn thấy xuất hiện những dạng nghèo túng mới. Những dạng nghèo túng mới này thường tác động tới cả những bộ phận dân chúng và những tập thể dồi dào tài chính, nhưng có nguy cơ thất vọng vì không tìm được ý nghĩa cho cuộc đời, vì nghiện ngập ma túy, vì lo sợ bị bỏ rơi khi về già hay khi đau ốm, bị gạt ra bên lề xã hội hay bị kỳ thị trong xã hội, v.v. Và làm sao chúng ta có thể hờ hững trước viễn cảnh về môi trường sinh thái bị khủng hoảng, đang biến những khu vực rộng lớn của hành tinh chúng ta không còn người ở hay trở nên rất khắc nghiệt đối với con người? Hoặc hờ hững đối với vấn đề hòa bình trước cảnh con người lúc nào cũng bị các cuộc chiến tàn khốc đe dọa? Hoặc hờ hững trước nguy cơ coi thường các quyền căn bản của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em? Tình yêu Kitô giáo sẽ đưa chúng ta tới chỗ tố cáo, đề nghị và dấn thân vào những dự án văn hóa và xã hội. Tình yêu này thúc đẩy sự hoạt động tích cực để tất cả những ai thành thật coi trọng ích lợi của con người đều muốn góp phần của mình. Nhân loại sẽ hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mọi người đều được liên kết với nhau bởi một vận mệnh duy nhất nên phải cùng nhau gánh lấy trách nhiệm. Một trách nhiệm được thôi thúc bởi một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Nhân loại thấy rằng vận mệnh duy nhất này thường bị lệ thuộc, thậm chí bị áp đặt bởi các tác nhân kinh tế và công nghệ, và cảm thấy cần phải có những nhận thức luân lý sâu xa hơn thì mới hướng dẫn được hành trình chung của nhân loại. Ngạc nhiên trước nhiều phát minh thuộc lĩnh vực công nghệ, con người hôm nay hết sức ao ước cho mọi tiến bộ đều được quy hướng về ích lợi thật của nhân loại, hôm nay lẫn ngày mai. Kế đến, chúng ta nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Người Kitô hữu có thể tìm thấy trong học thuyết xã hội của giáo hội những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động. Đó là bước đầu để đẩy mạnh nền nhân bản toàn diện và liên đới. Bởi thế, việc phổ biến cho mọi người biết học thuyết này đúng là một công tác mục vụ ưu tiên, nhờ đó mọi người sẽ được học thuyết này soi sáng. Hầu có thể giải thích các thực trạng hiện nay và tìm ra những hướng hành động thích hợp như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 số 41 rằng giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là một phần trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Qua đó, chúng ta thấy được mối tương quan chặt chẽ giữa học thuyết xã hội Công giáo với công cuộc tân phúc âm hóa của giáo hội, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo hội tại Châu Mỹ số 54. Học thuyết xã hội của giáo hội là kết quả suy tư thận trọng của huấn quyền và là biểu hiện sự dấn thân bền bỉ của giáo hội, muốn trung thành với ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại, và muốn quan tâm lo lắng cho vận mệnh của nhân loại. Thế nên, tất cả những suy tư sâu sắc nhất về thần học, triết học, luân lý, văn hóa và mục vụ trong học thuyết này đều được giới thiệu một cách hệ thống khi chúng liên quan đến các vấn đề xã hội. Bằng cách đó, chúng minh chứng cho mọi người thấy sẽ rất có kết quả khi để cho các vấn đề xã hội mà loài người đang phải đối mặt trong cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử được tiếp cận tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một mình con với Chúa trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng đọng lời của Chúa trong lòng con. Một mình con với Chúa, tâm tư thao thức khi chiều buông nắng vàng, nghe từng bước chân đi vội đi.
Một người nông dân đánh rơi chiếc đồng hồ ở trong kho thóc nhà ông. Đó không phải là một chiếc đồng hồ bình thường, nhưng nó mang nhiều kỷ niệm đối với ông. Sau một thời gian tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải ra gọi những đứa trẻ đang chơi ngoài sân vào tìm giúp. Ông hứa nếu ai tìm được chiếc đồng hồ sẽ được trọng thưởng. Nghe vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng tìm khắp nơi, lục lọi mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không tìm thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm, thì có một bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa. Người nông dân nhìn vẻ thật thà của cậu bé và đồng ý dẫn cậu trở lại kho thóc. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và cầm trên tay chiếc đồng hồ đáng quý. Người nông dân rất ngạc nhiên hỏi cậu bé, làm cách nào mà cháu tìm được nó, trong khi tất cả các bạn đã không tìm thấy? Cậu bé đáp, cháu không làm gì cả, mà chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, và cháu chạy tới đó. Quý vị và các bạn thân mến! Cậu bé trong câu chuyện trên có cách tìm kiếm đơn giản mà cũng rất thông minh. Đó là im lặng để lắng nghe tiếng kêu của chiếc đồng hồ. Trong cuộc sống có quá nhiều công việc, ồn ào và hối hả. Có những lúc chúng ta cũng cần giây phút tĩnh lặng để tìm lại sự cân bằng. Tĩnh lặng không phải là trạng thái thụ động bế tắc, nhưng là lúc tâm hồn nghỉ ngơi thư giãn để thu tích năng lượng. Mỗi ngày, chúng ta tiêu tốn biết bao năng lượng vào công việc, học hành, vui chơi giải trí, khiến cho thân xác mệt mỏi và có thể kiệt sức. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, thu tích năng lượng cho hành trình dài nếu không muốn bị thụt lùi. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần trở vào trong căn phòng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa, để nhận biết chính mình với những góc khuất đầy lầm lỗi yếu đuối, với những hoang mang lạc lối giữa trăm ngàn ngã rẽ. Có ngã rẽ về chốn phồn hoa đô thị để hưởng thụ vật chất, có nẻo về của những hy sinh từ bỏ. Đôi lúc, chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, làm sao để nhận biết con đường Chúa mời gọi? Làm sao để khỏi lạc lối yêu thương? Chân lý không phải là vật thể cho chúng ta nắm bắt, nhưng phải cảm nghiệm bằng đức tin và sự khiêm tốn lắng nghe. Xưa kia, ngôn sứ Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong sa mạc kêu gọi đoàn dân sám hối, sửa lại con đường cho ngay thẳng để đón đấng cứu thế. Người không đến trong xa hoa lộng lẫy, nhưng âm thầm trong một hài nhi bé nhỏ. Người không tỏ mình ra cho những bậc khôn ngoan thông thái, nhưng cho những mục đồng nghèo khó. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ trần gian, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con đang khát khao mong chờ. Xin Chúa là nguồn mạch tình yêu thánh hóa và ban niềm vui an hòa cho toàn thể muôn loài. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thật ra trên đồi cao thật xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời con vắng ngại, là từng bước chân đi lạc lối. Dối hơn đường thầm xa còn lìa xa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.